Chuyện thứ 17 Lâu đài của Kesakari. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Ba La Nại trong vườn Nai ở trú xứ Chư Tiên. Buổi sáng, các tỳ kheo đắp y, cầm y bát và đi vào Ba La Nại. Chư vị đến gần cửa nhà một bà La Môn. Trong nhà ấy, có một con gái vị bà La Môn, tên Kesakari, đang bắt cháy trên đầu mẹ nàng gần cửa. Thấy các tỳ kheo đi ngang qua, bèn hỏi mẹ: "Mẹ ơi, các vị này từ giả đời thế tục, hình như còn ở độ tuổi xuân xanh, thanh lịch, đẹp trai, dáng ưa nhìn, không gặp tai họa khổ đau nào cả. Thế tại sao chư vị xuất gia ở tuổi này?" Mẹ nàng đáp: "Này con, có vị thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca đã hiện ra ở đời làm bậc đạo sư, được gọi là Đức Phật. Ngài thuyết pháp hoàn thiện ở phần đầu, phần giữa và phần cuối cả về ý nghĩa lẫn ngôn từ. Ngài tuyên bố đời phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh. Chư vị này đã xuất gia vì nghe pháp ấy. Bây giờ có một cư sĩ tại gia đã đắc sơ quả và hiểu pháp, nghe được câu chuyện khi đi ngang qua đường ấy và đến gần hai mẹ con. Vị nữ nhân bà La Môn hỏi vị ấy: "Này cư sĩ, nhiều thiện nam tử từ bỏ tài sản quý giá và đại gia tộc thân quyến để xuất gia trong dòng họ Thích Ca. Vì cớ gì họ xuất gia như vậy?" Vị cư sĩ nghe bà nói, liền đáp: "Vì thấy sự nguy hiểm trong dục lạc và lợi ích của xuất gia." Vị ấy giải thích đầy đủ chi tiết về động lực ấy theo khả năng hiểu biết cao nhất của mình. Vừa nêu rõ các đức tính của Tam Bảo, vừa thuyết giảng sự hữu ích tiện lợi của ngũ giới liên hệ đến đời này và đời sau. Sau đó, thiếu nữ bà La Môn hỏi vị ấy: "Thế chúng tôi có thể hưởng phần hữu ích tiện lợi mà tôn giả vừa nói qua sự quy y Tam Bảo và giữ ngũ giới chăng?" Vị ấy đáp: "Tại sao lại không? Những điều được Đức Thế Tôn thuyết giảng cần được mọi loài hưởng phần đều nhau." Rồi vị ấy cho nàng thọ tam quy và ngũ giới. Khi nàng đã chấp nhận tam quy và hành trì ngũ giới, nàng hỏi: "Thế còn phải làm gì nữa ngoài việc này?" Thấy nàng có trí thông tuệ, người ấy nghĩ thầm: "Chắc hẳn nàng là một trong số người hội đủ khả năng điều kiện." Và khi giảng giải bản chất của thân thể, vị ấy nói đến đối tượng của thiền quán là 32 phần của thân. Vị ấy gợi lên cho nàng sự nhàm chán sát thân, và ngoài ra, sau khi làm cho nàng xúc động với một bài pháp thoại liên hệ đến vô thường, khổ, vô ngã, vị ấy chỉ con đường đưa đến tuệ quán và từ giả nạn. Nàng ghi nhớ mọi sự vị ấy nói, và với niềm suy tư do nhận thức sự bất tịnh của thân, nàng phát triển tuệ quán và chẳng bao lâu chứng đắc sơ quả dự lưu, vì nàng thành tựu đủ mọi điều kiện. Về sau, nàng từ trần và được tái sinh làm thiên nữ hậu cận Saka Thiên Chủ. Đoàn tùy tùng của nàng gồm 100.000 tiên nữ. Khi Saka Thiên Chủ thấy nàng, ngài kinh ngạc và ái mộ nàng, bèn hỏi các công đức nàng đã làm trước kia. "Cung điện này, nơi ta trú an, trụ bằng ngọc bích, sáng quy hoàng, khéo xây dựng để trường tồn mãi, mọi phía cây vàng tỏa bóng râm, đã được tạo nên do kết quả của công đức thiện nghiệp ta làm. Ai đã từng sanh trưởng ở đây đều là ngọc nữ cõi trời này. 100.000 chẳng đoàn tiên nữ vì thiện nghiệp nàng đã đến đây. Nàng thật vinh quang đầy ánh sáng, đứng kia thiên nữ vẻ giang thay, như dần trăng chúa tể muôn sao, chiếu sáng hơn tinh tú biết bao. Cũng vậy, nàng sáng ngời rực rỡ giữa đoàn tiên nữ đẹp dừng đào. Nàng đã từ đâu xuất hiện đây, hỡi nàng tuyệt sắc đến trời này? Indra Thiên Chủ cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới hiện nay ngưỡng mộ phạm thiên, và bởi thế chẳng ai nhàm chán ngắm nàng vậy." Khi được Saka Thiên Chủ hỏi thế, vị thiên nữ đáp hai dần kệ sau: "Đế Thích ân cần đã hỏi han, nàng từ đâu đến, chúng từ trần. Xưa kia thành phố Cà Si ấy, tên gọi Ba La Nại Lĩ Lừng. Tại đó, ngay trong thành phố nọ, Kê Sa Cà ấy chính tiền thân. Con có lòng thành tín Phật Đà, chuyên tâm quy ngưỡng Pháp Tăng Già, đoạn nghi trọn vẹn con trì giới, đạt thành các quả vị vừa qua, giáo pháp dựng tinh đường giác ngộ, thân thường không tật bệnh chi mà. Sau đó, Saka Thiên Chủ hoan hỷ vì thành tựu công đức của nàng và cảnh vinh hiển trên thiên giới của nàng, bèn ngâm kệ đáp lại: chúng ta hoan hỷ đón mừng nàng, nhờ giáo pháp nàng chiếu ánh quang, tịnh tính nàng hoàn toàn kính ngưỡng Phật Đà giáo pháp với chư tăng, đoạn nghi trọn vẹn tu trì giới, đạt đến các thành quả dễ dàng, giáo pháp dựng tinh đường giác ngộ, thân thường vô bệnh được khang an. Sau đó Saka Thiên Chủ kể cho tôn giả trưởng lão Mahamoggallana về sự kiện này. Tôn giả lại trình với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấy đề tài ấy làm dịp thuyết pháp thoại cho hội chúng. Bài pháp ấy có ích lợi cho thế giới, bao gồm cả thiên giới nữa.